Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta học tiếp 33 vị tổ. Thì hôm nay là tổ thứ 24, tức là tổ Sư Tử. Ngài sanh vào cái cuối thế kỷ thứ 9 sau Phật nhập Niết Bàn, tức gần 900 năm đó. Ngài dòng Bà La Môn, người Trung Ấn, thở nhỏ Ngài rất thông minh, tài hùng biện xuất chúng. Ngài có người em tên là Long Tử, cũng thông minh như thế. Trước Ngài thọ giáo với thầy Bà La Môn, em Ngài lại xuất gia theo Phật giáo. Khi Long Tử tịch, Ngài có cơ hội gặp Tổ Hạt Lạc Na và hồi đầu thọ giáo với Tổ. Khi Tổ sắp tịch, truyền tâm pháp cho Ngài. Thì ở đây thì Tổ Sư Tử, tức Ngài nguyên dòng Bà La Môn, người Trung Ấn, thở nhỏ thì rất là thông minh. Ngài có cái tài hùng biện xuất chúng. Ngài có người em tên là Long Tử, cũng thông minh giống như vậy. Nhưng mà Ngài Long Tử thì chết yểu, nghĩa là thông minh, nhưng mà do cái phước báo nó không có cái kéo dài cái tuổi thọ. Bởi vì từ lúc trước thì Ngài do làm một cái dùi chuông mà đánh Đại Hồng Chung đó, cho nên đời này được thông minh. Cho nên thì quý vị biết là cái phước báo của chúng sanh là nó có từng phần. Ví dụ như người nào mà làm cái phước gì thì nó được cái quả đó. Giống như mình trồng lúa thì được cây lúa, mình trồng bắp thì được quả bắp. Cho nên là ví dụ như Long Tử thì chỉ làm cái dùi chuông mà đánh chuông khiến người ta thức tỉnh thì đời sẽ được thông minh. Nhưng mà tuy nhiên Ngài không có cấy được cái hạt giống sống lâu, sống tuổi thọ, cho nên vì vậy mà chỉ sống trong cái thời gian ngắn ngủi thôi. Cho nên là quý vị phải cố gắng mình làm nhiều cái chủng tử khác nhau để cho rồi cái đời sau mình ra đời nó được nó hoàn hảo, vừa sống lâu, vừa trẻ đẹp, là vừa có cái thông minh, sáng suốt, hiểu đạo, tu hành. Thì như vậy đó, thì nó mới được viên mãn. Chứ không thôi mình nghĩ thôi mình làm chuyện đủ rồi, là cái mai mốt đời sau nó thiếu chỗ này thiếu chỗ kia, mình nói tại sao mà cái người này mà thông minh tại sao chết sớm uổng quá. Đó là do cái mình làm nó không có được trọn vẹn. Thì Tổ Sư Tử là người Anh mà lại sanh qua bên dòng Bà La Môn để mà tu theo thầy Bà La Môn, để mà tu theo đạo Bà La Môn. Thì ở đây lại có cái điểm nữa là Tổ Sư Tử đó là một cái vị tổ mà ra đời để kế thừa, nhưng mà mới thấy là Ngài đã nhiều đời Ngài tu hành, chứ không phải là Ngài chỉ có một đời tu hành thôi. Nhưng mà đời sau Ngài, đời này Ngài ra đời thì lại là tu theo đạo Bà La Môn đó. Thì mới thấy là do cái cách ấm mà nó khiến cho con người ta phải như vậy, không có nhớ được. Nhưng mà cái chủng tử thì nó không có mất, nên là một khi mà được Tổ Hạt Lạc Na nhắc lại thì Ngài hồi đầu lại nhanh. Cho nên quý vị thấy có nhiều người là đời này họ tu theo bên đạo Thiên Chúa, nhưng mà rồi cái đến khi họ hiểu đạo rồi họ cũng tu theo Phật giáo. Như khi ở Thiền Viện Trúc Lâm đó thì cũng có mấy thầy là làm cha bên nhà thờ, nhưng mà sau rồi cũng là qua bên đây rồi xuất gia rồi tu. Đó thì mới thấy là bởi vì đời trước là các thầy đã có tu theo Phật giáo, nên bây giờ thì khi mà thời gian cái tự cái nhân duyên nào đó thức tỉnh nó nhanh. Cũng may là nhờ Tổ Sư Tử là cái người đã quân tập Phật Pháp quá nhiều, cho nên nghe một câu liền tỉnh ngộ. Còn nhiều khi mình nhiều khi nghe nhiều mà tỉnh ngộ nó chậm, thì mới thấy là cái quân tập nó cũng là một cái gọi là rất là quan trọng. Nhiều khi là quý vị tu hành À, mình nghĩ là mình đời này chắc mình chưa giác ngộ đâu, cho nên thôi tu từ từ. Nhưng mà không ngờ là mình tu từ từ thì đời sau nó cũng từ từ, chứ không phải đời này từ từ đời sau nó nhanh được. Cho nên đời này mình tu gấp thì đời sau mình mới có những cái chủng tử, những cái thắng duyên. Thì trong cái luân hồi sanh tử, nhiều khi sanh chỗ này sanh chỗ kia, đâu có chắc là mình sanh ở cái quốc độ có Phật giáo đâu. Cho nên nếu mà mình sanh ở một cái nước khác mà nếu mà không có cái Phật giáo á, thì phải làm sao? Nếu mà mình mà không có cái chủng tử sâu dày đó thì mình không thể nào mà đến đạo được. Cho nên là quý vị thấy nhiều khi mình sanh ở cái chỗ ở trong cái nước mình ở đây, nhiều khi sanh ở cái nơi mà gần chùa gần chiền, có khi mình còn chưa đi nữa, đừng nói chi mà sanh vào những cái tiểu bang, những cái chỗ mà không có chùa viện thì làm sao mình biết chỗ mình đi. Đó là do cái nếu mà mình cái chủng tử mình mà không có sâu dày thì vậy cũng không có thể nào giác ngộ được, khó mà có cái cơ hội lắm. Nên thì đến khi mà tổ sư tử mà quay về lại thọ giáo với tổ đó, thì lúc mà tổ tịch đó, thì ngài là được là cái người được truyền tâm ấn. Thì vậy ngài là người trở về nhập chúng sau mà được truyền tâm ấn, thì mới thấy là cái tổ sư tử là cái người rất là xuất cách. Thì ngài sang nước Kế Tân để mà hoằng hóa, thì trong nước này có một vị sa môn tên là Bà Lợi Ca, thì chuyên tập thiền quán của tiểu thừa. Môn đồ Bà Lợi Ca sau lại chia ra năm phái: thiền định, hai là tri kiến, ba là chấp tướng, bốn là xả tướng, năm là tịnh khẩu. Họ tranh nhau giành phần hơn. Ngài đến các phái ấy dùng biện tài vô ngại, chiết phục được bốn phái. Di phái thiền định người cầm đầu là Đạt Ma Đạt, hay tin này tức giận tìm đến cực nạn ngài. Vừa gặp ngài, Đạt Ma Đạt nói muốn gặp nhau vấn nạn mới đến đây. Ngài hỏi thì như vậy, khi mà ngài sang nước Kế Tân thì đây là một cái đất nước, là cũng là cái chỗ chôn thân ngài. Bởi vì đó là khi mà tổ hạt tổ hạt Lạc Na đó, thì khi mà có lần sau khi mà thâu nhận tổ sư tử rồi đó, thì mới có lần thì đứng sát ngài đó, mới chỉ về cái hướng nam, chỉ về cái hướng đó ở cái ngọn núi đó, thì thấy có mây ngũ sắc và có một cái luồng khí đen từ ở dưới mà giống như cái thang bắt lên trời Đao Lợi đó. Thì tổ mới hỏi là con có biết là cái đó là cái điềm gì chăng? Thì tổ sư tử bởi vì mới xuất gia cho nên chưa có biết được cái nhân duyên đời trước như thế nào và cái tương lai như thế nào, cho nên dạ con không có biết. Thì tổ mới nói đó, đó là cái chỗ mà cái nạn pháp, rồi sau này con gặp nạn ở đó. Thì khi mà đến tổ sư tử đó thì ngài mới sang đó giáo hóa. Thì trở lại cái câu chuyện này thì mình thấy là cái câu chuyện này nó có nhiều cái ý nghĩa hơn. À, ở chỗ đó hiện mây ngũ sắc, tức là có cái người mà có thánh nhân ra đời, nhưng mà có cái khí đen mà nó phun lên mà giống như hướng lên trời Đao Lợi, đó là cái kiếp nạn của tổ sư tử. Mà tại sao lại bắt lên trời Đao Lợi thì mới thấy là cái đó là cái kiếp nạn cuối cùng của một cái kiếp người, một cái trả một cái nhân duyên ở quá khứ để rồi đó ngài thành tựu đạo nghiệp. Thì đó là cái nước Kế Tân là ngài phải đến. À, mình mới thấy là cái chỗ đó là cái kiếp nạn mà ngài vẫn đến ngài giáo hóa. Còn mình nghe nói chỗ nào mình bị tai nạn là mình né liền, thì mới thấy là chư tổ ngũ uẩn dây không, nên ngài không có sợ gì hết. Còn mình nghe chết là mình ngán, nghe chết là mình sợ, bởi từ cái chỗ mà chết sợ, mình chết mình ngán, cho mình không có làm được cái việc lớn được. Nhưng mà chư tổ sở dĩ ngài các ngài không sợ là các ngài thấy thân này nó uyển quá rồi, cho nên các ngài mới nói là nghiệp chướng bổn lai không là vậy. Thì thấy nó là không thì không có gì phải là ngăn ngại hết, không sợ hết. Giống như cái lúc mà Phật còn tại thế đó, ngài Phú Lô Na mà đến cái vùng đó để giáo hóa, Đức Phật biết cái vùng đó là toàn là những cái tay anh chị, nghĩa là những cái người mà rất là ngoại đạo mà rất là hung hãn. Thì Đức Phật muốn đưa ngài Phú Lô Na qua bên đó để giáo hóa, thì để thử lòng ngài Phú Lô Na có thể kham nổi cái việc lớn hay không. Thì mới hỏi là con qua bên đó nếu có người chửi con đó, thì con phải làm như thế nào? Thì ngài Phú Lô Na mới thưa với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, nếu có người chửi con thì con vẫn còn cảm ơn họ, bởi vì đó họ chưa đánh con. Thì nếu mà có người đánh con thì con phải xử sự như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người đánh con vẫn cảm ơn họ bởi vì họ chưa giết con. Thì nếu có người giết ông thì ông nghĩ như thế nào? Nếu Bạch Đức Thế Tôn, con vẫn cảm ơn họ vì nhờ họ mà con xả được cái thân tứ đại quế trược này. Thì Đức Phật mới khen ngợi Ngài Puruna có một cái công hạnh gọi là một cái nhẫn nhục bậc nhất, là cái người mà có khả năng đảm đang được việc lớn. Đức Phật tán thán Ngài Puruna bởi vì Ngài Puruna thấy rằng mang cái thân tứ đại này chỉ là một cái gánh nặng, chỉ là một cái gọi là phương tiện để hóa độ chúng sanh, chứ nó không có phải là cái nó hoàn mỹ hay là nó còn hoài, nó chỉ là cái thân ảo hóa thôi. Tại vì nhiều đời mình đã mang cái thân ảo hóa này, bây giờ mình mang cái thân ảo hóa này rồi bỏ, rồi lại mang cái thân khác thôi, không có gì mà thấy nó quan trọng hết. Cho nên đó là cái chỗ người hiểu đạo nó khác nhau. Thì mà đến ngày đến cái nước này thì gặp môn đồ của bà Lợi Ca thì chuyên tập thiền quán tiểu thừa. Thế quán tiểu thừa tức là nguyên thủy đó, thì môn đồ của bà Lợi Ca này đó là rất là đông, cho nên nhưng mà đông rồi bây giờ chia ra nhiều cái phái khác nhau. Tức là một là phái thiền định, tức là cái người mà chuyên về thiền định thôi, thiền quán thôi, chứ không có thêm cái gì hết. Cái thứ hai nữa là chỉ tri kiến, tức là tri kiến này giống là kiến giải, tức là những bên phái này thì chuyên về học với Phật pháp, rồi đi thuyết, đi giảng, rồi tới làm giảng sư rồi đó, rồi tri kiến đó là thấy biết rồi đó, rồi vân vân, tức là thuần tập những cái kiến giải. Còn thứ ba là chấp tướng, tức là nghĩa là chấp vào cái cảnh giới, nghĩa là tu mà ở trên cái cảnh giới đó, rồi cho nó là cái chỗ cứu cánh đó, là gọi là chấp tướng. Rồi xả tướng tức là cái người mà viễn ly, tức là nghĩa là tu hành cứ xả, tức là cái tướng nào cũng xả, xả xả cho nó thành không đó, xả hết cái gì cũng xả, có cái tướng nào cũng xả hết, đây gọi là xả tướng. Rồi cái thứ năm là tịnh khẩu, đó là không nói chuyện. Đó là mỗi phái có một cái đặc điểm riêng, có cái sắc thái riêng, nhưng mà với cái người mà sáng đạo như là tổ sư tử thấy là bốn cái phái này nó không mang đến thiện pháp, nó không mang đến kết quả giác ngộ giải thoát, cho nên vì vậy ngài dùng biện tài vô ngài chiết phục được bốn phái luôn. Nhưng mà riêng cái phái thiền định là khó nhất, mà cái người cầm đầu là Đạt Ma Đạt, tức là nghe cái tin này thì giận lắm, nghĩa là chỉ có một mình tổ sư tử mà đã đánh bại được bốn, đã đánh bại được bốn phái mà đã quy thuận về tổ sư tử rồi, như vậy còn một mình, cho nên là Đạt Ma Đạt rất là tức giận, đến đó là muốn là cực vấn tổ, cho nên là muốn gặp nhau để vấn nạn mới đến đây chứ không phải đến thăm chơi đâu. Đó là cái ý của Đạt Ma Đạt. Thì đến thì liền hỏi liền, thì ngài mới hỏi, tức là tổ sư tử hỏi đó, nhân giả tập định sao lại đến đây, nếu đến đây thì đâu có thường tập định, nghĩa là nhân giả mà tập định á, thì ở một chỗ định chứ đâu có cần phải đến đây, mà tại vì nếu đến đây thì đâu có thường tập định đâu, tại vì cái định của nhân giả thì nó chưa sâu xa. Thì Đạt Ma Đạt mới nói đó, mới cãi lại, mới nói tôi đến chỗ này mà tâm tôi không loạn, định tùy người tập chứ đâu có chỗ nơi, tức là ngài đến đây ngài cũng không có loạn, nhưng mà định đó là tự nơi ngài ngài tập chứ không phải là tôi ở đó là tôi mới tập định được, ở đây thì tôi không có tập định được, tức là tôi đi đâu tôi cũng tập định được hết, tức là cách nói của ông Đạt Ma Đạt. Thì ngài mới hỏi nhân giả lại đây thì cái tập kia, nhân giả lại đây thì cái tập kia cũng đến, đã không phải chỗ nơi thì đâu tại người tập. Thì nói là nhân giả lại đây đó thì cái tập kia nó cũng đến, đã không có chỗ nơi thì đâu có tại người tập. Nghĩa là nói ông á, thì nếu hồi nãy đó thì nói là chỗ nơi, tức là cái chỗ người tập và cái chỗ để mà thực tập đó, là cái đó là hai, tức là, nhưng mà bây giờ ngài hỏi về cái sâu xa hơn, tôi phân chia ra và cái tập và cái người tập, đó là nói về những cái phần mà thân và tâm. Hồi nãy là nói là thân tâm và chỗ nơi, bây giờ nói chỉ toàn thân tâm không, nghĩa là cái người tập á, và với cái tập á, nghĩa là nhân giả lại đây thì cái tập kia thì nó cũng đến, tức là nhân giả ở đây thì cái tập kia thì nó cũng đi theo, thì đã không phải chỗ nơi thì đâu tại người tập, bởi vì nếu mà nó không không có chỗ nơi á thì đâu đâu có người tập, tức là đâu có người tập, tức là không có người tập luôn. Là nếu mà ở ở đây đó, nhân giả lại đây thì cái tập kia thì nó cũng đến, tức là ở đây thì cái tập kia thì nó cũng đến. Như vậy nếu mà không có chỗ nơi, tức là không có đây kia đó, thì đâu tại người tập, tức là cũng không có người tập luôn. Nếu không có đây kia thì làm gì có người tập, tự gì có người tập thì nó mới có đây có kia, có trong có ngoài, rồi mới có cái tốt cái xấu. Mà giờ nếu mà không có người tập đó thì như vậy đó thì cũng không có chỗ nơi. Thì Đạt Ma Đạt mới nói: vì định tập người chẳng phải người tập định, đó là vì tôi có đi lại mà cái định ấy vẫn thường tập, đó là cái định tập người. Bây giờ ngài không cho ngài tập nữa mà cái định đó là tập ngài, nhưng mà chứ chẳng phải là cái ngài là tập được cái định đó mà cái định nó tự tập luôn. Thì tôi mà tuy có đi lại nhưng cái định nó thường tập, nhưng mà tôi thì có đi lại nhưng cái định nó vẫn liên tục vậy đó, tức là nói là cái định tự tập thôi chứ không phải là ý ngài đó. Thì ngài mới hỏi: người thường tập định vì định, người chẳng tập định vì định tập người. Chính khi người đi lại cái định ấy ai tập? Tức là nếu mà ông cho rằng là cái định đó là tập là thành tựu cho ông đó, thì như vậy khi mà ông đi lại đó thì cái định ấy tập. Nhưng mà thí dụ cái định đó, đó là nó tự thành tựu cho ông, nhưng mà khi mà ông đi lại đó thì cái định ấy ai tập? Tại vì phải có người tập thì mới có định được, còn này nếu mà không có người tập thì không có cái định. Nên như vậy nó, ông nếu mà ông đi lại đây thì cái định đó cũng không thể là thành tựu được, bởi vì ông có chủ thể. Ví dụ như bây giờ mà quý vị ngồi thiền á, là quý vị để cho tâm được yên tĩnh. Ai để cho tâm được yên tĩnh? Tức là phải mình, phải có cái chủ thể. Còn này nếu mà định mà nó tự tập á, mà nó không có chủ thể, vì bây giờ ngài mà đi lại đây thì cái định đó không có chủ thể thì ai tập ai? Tức là không không có chủ thể thì nó không thể nào tự tịnh được. Thì Đạt Ma Đạt mới nói đó là: như hạt minh châu trong sạch, trong ngoài bị không bị che, nếu định được thông đạt cũng lại như thế. Nó giống như hạt minh châu đó, là bên trong bên ngoài không bị che, thì nếu định được thông đạt cũng là như thế. Ổng với ổng như hạt minh châu. Thì ngài mới bảo: nếu định thông đạt giống như hạt minh châu đó thì nay thế nhân giả thì không thể sánh được với hạt minh châu. Bởi vì hạt minh châu là nó không có trong ngoài, còn nhân giả thì còn có cái này định, rồi còn có người tập, vân vân. Tức là còn có người tập, còn có cái định để tập, rồi có lúc thì lại nói là cái định nó tự tập chứ không dính líu gì ổng hết. Như vậy là còn có trong ngoài, mà minh châu thì không có trong ngoài, thì không thể nào sánh được. Đạt Ma mới nói: hạt minh kia châu, hạt châu kia sáng suốt, trong ngoài đều định, tâm tôi không loạn ví như hạt hạt châu ấy. Tức là hạt châu kia đó sáng suốt, trong ngoài đều định hết, mà tâm tôi không loạn ví như hạt minh châu ấy. Nghĩa là nói hạt giờ ông nhất định ông phải là hạt minh châu mới được. Thì ngài mới bảo: châu kia không có trong ngoài, nhân giả làm sao hay định? Vật nhơ chẳng dao động, định này chẳng phải sạch. Tức là hạt châu kia không có trong ngoài, nhân giả thì sao định đây? Ổng muốn ổng phải định giống như hạt minh châu, mà giờ minh châu là không có trong ngoài thì không có chỗ định đó. Nên là ngài bẻ đến cái chỗ mà không chứng không đắc, thì khiến cho ông Đạt Ma Đạt này không có còn một cái chỗ bám nữa. Cho nên Đạt Ma Đạt mới biết cái nghĩa mình bẻ gãy rồi, càng kính phục đảnh lễ bạch ngài: con học đạo còn sơ suyễn, nếu không được lời chỉ dạy của tôn giả làm sao biết được chỗ tột. Cúi xin tôn giả thương xót nhận con làm học trò. Tức là khi mà biết cái lý mình bị gãy rồi đó mới xin là làm đệ tử. Lúc này ngài mới dạy thêm: thiền định của chư Phật không có sở đắc, giáo giáo đạo của chư Phật không có sở chứng, không đắc không chứng là chân giải thoát. Đều nhân trả quả, đều là nghiệp báo của thế gian. Trong pháp này chân giải thoát ắt không như thế. Người nếu tập định nên tập như vậy. Tức là ngài nói thiền định của chư Phật thì không có sở đắc, tức là không có chỗ được. Mà giáo đạo của chư Phật cũng không có sở chứng, tức là cái lời dạy của Phật thì cũng của chư Phật, giống như mình học Phật pháp thì cái Phật pháp cũng không phải là có sở chứng, mà cho nên gọi là vô chứng vô đắc. Mà không đắc không chứng thì mới là giải thoát. Bởi vì nếu mà còn có chỗ chứng thì mình mới còn kẹt ở chỗ chứng, còn có chỗ đắc mình còn kẹt ở chỗ đắc đó. Mà còn kẹt ở chỗ chỗ đắc, còn kẹt ở chỗ chứng thì gì nó vẫn chưa giải thoát được. Nghĩa là giải thoát tức là không còn kẹt ở chỗ nào hết. Cho nên Lục Tổ mới nói đó là vô trụ, tức là cái ưng vô sở trụ mà sanh được tâm kia đó, không có trụ một cái pháp nào hết thì vậy mới được sanh vào cái tâm kia. Rồi ngài nói qua đến cái gì vấn đề nhân quả thì nó thuộc về thế gian thôi, Nhưng mà ở cái chỗ cái lý đạo tuyệt đối thì lại là không có cái vấn đề nhân quả trong đó, nhưng mà ngài không phải phỉ báng nhân quả, bởi vì nhân quả là ở trong pháp thế gian, dù còn có tướng thì mới còn có nhân quả, mà khi mà tâm mình vô tướng thì nhân quả nó không có tồn tại, nó chỉ tồn tại trong cái pháp hữu vi, nó tồn tại trong tam giới, mà vượt ngoài tam giới thì nó không có tồn tại, bởi vì cái pháp thân thì nó là vô tướng. Thì ắt chẳng như thế, nếu người người nếu tập định thì nên tập như vậy, ông muốn tập định thì tập như vậy đó. Ngài Đạt Ma Đạt vui vẻ vâng vâng dạy, tức là vâng lời ngài dạy đó. Thì một hôm có một ông trưởng giả dẫn một đứa con đến yến kiến ngài. Trưởng giả mới thưa: thằng con tôi đây tên là Tư Đa, từ khi sanh ra cho đến giờ 20 tuổi mà bàn tay trái vẫn nắm chặt chưa từng mở ra, xin tôn giả từ bi nói rõ nhân đời trước của nó cho con hiểu. Thì có một ông trưởng giả dẫn đứa con tên là Tư Đa đến, mà từ lúc sanh ra đến giờ 20 tuổi rồi mà bàn tay trái vẫn nắm lại chưa từng mở. Ví dụ như mà nếu mà cái đứa con đó mà bây giờ thì mình đi siêu âm hay là đi rọi máy thì mình biết là có cái gì trong đó rồi, phải không? Nhưng mà ngày xưa thì không có cái chuyện đó, cho nên thấy cái hiện tượng lạ quá, đứa con sanh ra bàn tay làm sao để y vậy, thì mới không biết làm sao, mới đến hỏi tổ sư tử, hỏi về cái nhân duyên đó. Thì ngài nhìn thẳng vào mặt Tư Đa, tức tổ sư tử nhìn thẳng vào mặt của Tư Đa đó, rồi đưa tay bảo trả hạt châu lại cho ta. Tư Đa liền xòe tay dâng hạt châu cho ngài. Ông trưởng giả và đồ chúng thấy thế đều ngạc nhiên. Ngài giải thích: thở quá khứ ta làm tỳ kheo, thường được Long Vương thỉnh xuống Long Cung tụng kinh, khi ấy Tư Đa cũng theo ta xuất gia tên là Bà Xá. Một hôm Long Vương thỉnh ta đi tụng kinh, Bà Xá theo làm thị giả. Tụng kinh xong, Long Vương cúng hạt Minh Châu đáp lễ, ta nhận trao cho thị giả giữ trong tay. Ta tịch sanh nơi đây vì nhân duyên thầy trò chưa hết nên gặp lại nhau tại hội này. Ông trưởng giả nghe được tiền duyên của con mình, hoan hỷ cho Tư Đa theo ngài xuất gia. Thế là khi mà lúc đó thì tổ mới nhìn thẳng vào mặt, mới xòe bàn tay ra trả hạt Minh Châu cho ta. Thì ngài Bà Xá liền đưa đưa hạt Minh Châu cho ngài. À, thì như vậy đó, là quý vị thấy đây là cái điều nó cũng rất là lạ, hạt Minh Châu đời quá khứ thì vẫn mang lại trong cái kiếp này, thì đó là do cái thần lực của các vị mà tu hành đã đắc đạo nên có cái năng lực lớn như vậy. Và quý vị thấy có cái điều lạ nữa, bây giờ cái tay mình nắm 20 năm bây giờ dễ dàng mở không? Cũng rất là khó mở phải không, nhưng mà đưa ra cái ngày đưa cái ngọt ngọt sớt à, thì mới thấy là đó là cái điều cũng rất là lạ. Thì bởi vì do cái thần lực của tâm mạnh cho nên là khiến cho nó chuyển hóa hết. Nên nhiều khi có những lúc mà mình bệnh, mình thấy mình không thể nào đi nổi, nhưng mà người mà có thần lực tâm mạnh đó, thì họ vẫn đi được, tức là do họ đi bằng tâm chứ không phải đi bằng thân nữa. Cho nên là có những gì mà có thần thông đó là họ không có phải là cái sự mầu nhiệm nào hết, mà do tâm lực mạnh quá cho nên là tâm hướng chỗ nào thì nó thành tựu chỗ đó. Cho nên các ngài có thể là dời non, dời suối, dời biển, vân vân, từ một cái tâm thôi, cái chỗ này không thể nào giải thích được. Thì ngài nói rằng, thì thở quá khứ, tức là ngài là một vị tỳ kheo, là được Long Vương thỉnh cúng dường. Thì Tư Đa, tức là ngài đợt trước tên là Bà Xá, là theo làm thị giả. Thì khi mà được Long Vương mà là cúng dường cái viên Minh Châu đó, thì ngài đưa cho ngài Bà Xá giữ, đến khi ngài tịch rời sanh nơi đây. Đó là cái muốn nói lên một cái đoạn nhân duyên thầy trò đời trước mà hiện tại gặp lại. Cho nên quý vị thấy là hiện tại mình gặp nhau đây, tức là cũng có một cái nhân duyên thầy trò, chứ không phải là cái chuyện mà ngẫu nhiên mà nó có được. Cho nên là cùng chung một pháp hội, cùng nhau học Phật pháp, cùng nhau tu hành, đó là cái nhân duyên đời trước. Cho nên quý vị trân trọng. Nếu nhiều khi rồi mình gặp đây, mình nghĩ đó cái nhân duyên đời trước rồi, mà giờ gặp nhau đây lại hơn thua tranh đấu, thì như vậy thì nó cũng uổng đi, mất đi một cái duyên tốt đẹp này. Ông trưởng giả nghe được tiền duyên của con mình thì hoan hỷ cho đi xuất gia, tức là cho ngài đi xuất gia luôn. Ngài xét duyên xưa và nay hợp lại hai tên, đặt là Bà Xá Tư Đa. Nhận được Tư Đa rồi, ngài triệu tập thánh chúng làm lễ truyền giới. Tức là khi mà ngài đặt tên, lấy cái tên quá khứ và cái tên hiện tại là gồm là Bà Xá Tư Đa, thì sau này là tổ thứ 26 đó. Thì Sau đó ngài gọi Bà Xá Tư Đa lại bảo, nơi nước này sắp có tai nạn đến cho ta, nhưng tụi ta già yếu đâu mong tránh thoát làm gì. Ta đã được truyền đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay ta trao cho ngươi, ngươi nên phụng trì, ngươi mau đi khỏi nước này, lấy sự giáo hóa làm nhiệm vụ, nếu có người nghi ngờ nên trình y tăng già lê của ta đây làm tin, nghe ta nói kệ. Tức là khi mà ngài truyền pháp cho ngài Bà Xá Tư Đa, ngài kêu đi liền đi, bởi vì nước này sắp có nạn pháp và sẽ có cái nạn đến cho ta nữa. Ngài sợ mất mất cái sự tiếp nối, cho nên ngài biểu Bà Xá Tư Đa là phải đi liền. Tức là ngay ngày hôm đó Bà Xá là đi liền, tức là để sang nước khác đó. Thì nguyên cái bài kệ truyền pháp là chánh thiết chi kiến thời, chi kiến câu thị tâm, đương tâm tức tri kiến, chi kiến tức vu kim. Tức là chính khí nói chi kiến đều là tâm, chính tâm tức chi kiến tức hiện nay. Tức là ở đây là chính khi nói tri kiến, tức là khi mà nói ra cái kiến giải đó, khi nói ra kiến giải thì cái kiến giải đó đều là tâm hết. Ví dụ bây giờ mình nói ra đó, mình nói ra cái âm thanh thì vậy đó, là cái gì mình nói ra tức là cũng phải là tâm nói ra. Mà vậy tâm nói ra là chỉ một tâm hay là hai tâm? Cũng một tâm thôi. Cho nên đó, có người hỏi ngài Phật Quang là tại sao đồng dạng một trái tim mà lại sao có trái lớn trái nhỏ, nghĩa là có cái tâm lớn tâm nhỏ đó. Thì ngài nói là bây giờ là đạo hữu nhắm mắt lại tưởng tượng một cái quả núi đi. Thì cái ông cư sĩ này mới nhắm mắt lại tưởng tượng một quả núi, thì nói dạ con tưởng ra rồi. Thì nói thì ngài mới nói đó là lúc ông tưởng thành một cái quả núi đó, thì lúc đó, đó là chỉ nửa tâm hay toàn tâm? Nói dạ bạch thầy toàn tâm. Rồi đó, thôi bây giờ ông nhắm mắt lại ông tưởng một cọng lông hồng đi. Thì khi tưởng một cọng lông hồng đó xong rồi đó, thì ngài mới hỏi gì ông tưởng một, do một tâm hay là toàn tâm hay là chỉ nửa tâm thôi? Nó bạch thầy con chỉ con đương nhiên là con nghĩ về cái cọng lông hồng là đương nhiên là toàn tâm. Tức đó ngài mới nói tại sao đồng dạng một trái tim mà tại sao có lớn có nhỏ là tự vì cái chỗ đó. Tức là tâm mình nghĩ lớn và tâm mình nghĩ nhỏ, và lúc nghĩ lớn cũng toàn tâm, lúc nghĩ nhỏ cũng toàn tâm. Ví dụ bây giờ quý vị đưa cái tay lên, thế vậy quý vị toàn tâm đưa lên hay chỉ nửa tâm đưa lên? Chứ không toàn tâm. Cho nên bởi vậy cho nên lúc mà ngài Huệ Hải mà đến Mã Tổ đó mới hỏi về để Phật pháp đó, thì ngài mới nói chính cái ông hỏi ta đó, thì hỏi là hỏi về cái kho báu ngàn đời đó thì của con là gì đó, là chính cái ông hỏi ta đó, hỏi là thế nào là cái kho báu đó, thì chính các em hỏi ta đó. Ngay đó thì tổ về Hải ngài mới ngộ. Thì ngài ngộ ở chỗ nào? Thì chính cái chỗ mà tổ về Hải ngộ đó là cái lúc mà ngài hỏi. Thì vậy lúc về Hải hỏi đó là toàn tâm hay chỉ nửa tâm? Lúc về Hải hỏi đó là đương nhiên là toàn tâm. Thì vậy trong lúc toàn tâm đó, lúc hỏi đó thì nó có trong ngoài hay là không? Không có trong ngoài. Nhưng mà lâu nay mình tu mình cứ nói là cái đó là cái tri kiến, thì cái tri kiến đó nó phát xuất từ một cái tâm thể thanh tịnh, tâm thể thanh tịnh đó, và cái tri kiến nó trở thành hai. Cho nên vậy ở đây nói là chính khi nói tri kiến đều là tâm, tức là tâm và tri kiến chỉ một thể thôi. Cho nên chư tổ thường các ngài làm việc đi đứng đồng dụng đó, là các ngài chỉ làm một việc, nghĩa là khi nói là chỉ nói, mà không nói là tôi nói, hay là còn có cái bên trong nữa. À, thấy một hiện tượng thì khi thấy cái hiện tượng đó, đó thì cái hiện tượng đó, và tâm đó, là chỉ một thể thôi. Ví dụ bây giờ quý vị thấy một cái cây đèn trước mặt, thì cái cây đèn đó, đó khi mà cái thấy đó mình thấy cây đèn đó, thì mình nói là cây đèn có mình hay là không có mình? Nếu không có mình thì không có cây đèn, mình không thể nào thấy cây đèn được. Cho nên vì vậy đó là cây đèn và mình chỉ là một cái thể không hai, cho nên gọi là tâm cảnh nhất như. Cho nên vì vậy các ngài thấy, các ngài chỉ biết thấy mà không cần phải nói tôi thấy. Tại vì khi thấy cái đèn đó là toàn tâm thấy rồi, chứ không phải là còn có một cái tâm đứng đây và một cái tâm chạy ra đó. Như vậy là luôn luôn mình sống bằng nhị tâm. Còn các ngài chỉ sống nhất tâm, nghĩa là thấy cái kia, thấy tất cả các hiện tượng mà chỉ có một thể thôi. Đây gọi là nhất tâm. Thì chính tâm tức chi kiến, tức là tâm tức là chi kiến, và chi kiến tức là tâm, hai cái này không thể chia được. Chi kiến tức hiện nay, mà cái chi kiến đó là cái hiện nay mà mình đang sống, đó là nó cái sẵn đó. Bà Xá Tư Đa nhận lãnh tuân hành ngay hôm ấy đi nơi khác, tức là nghe như vậy nhận lãnh và hôm đó đi nơi khác liền. Lúc ấy trong nước Kế Tân có hai người ngoại đạo giỏi pháp huyễn thuật mưu đồ ám sát nhà vua, nhưng còn ngại bại lộ cơ mưu nên chính đổi hình tỳ kheo đi làm việc gian ác ấy. Quả nhiên bị quan quân bắt được, vua Di La Quật hay việc nổi giận cơn phẫn nộ, liền triệt hạ chùa chiền bắt nhốt tăng chúng vô trách. Lâu nay ta sùng kính Phật giáo, quý trọng tỳ kheo mà nay họ lại manh tâm sát hại ta, vậy còn đạo đức chỗ nào? Thì trong cái nước Kế Tân đó đó, thì trong lúc ngài đang ở thì có hai nhà huyễn thuật thì muốn là mưu sát nhà vua, nhưng mà sợ bại lộ, nhưng mà dựa vào là vua rất là kính trọng tỳ kheo có thể ra vào thành một cách dễ dàng, cho nên hai người này mới hiện cái thân hình tỳ kheo mới để đi làm việc gian ác đó. Nhưng mà không ngờ thì bị quan quân bắt được, thì vua mới hiểu lầm là bởi vì lâu nay ngài kính trọng Phật pháp mà nay á thì lại là phản lại nhà vua, thì vậy đạo đức ở cái chỗ nào, cho nên là ngài mới giết tăng ni, đập phá chùa chiền, vân vân. Thì vậy đó là do cái sự đó, nó một cái phẫn nộ lâu nay thì tin Phật pháp mà chỉ một cái chuyện hiểu lầm chưa biết đúng sai mà cuối cùng á, lại tạo một cái tội. Cho nên là trong kinh Đức Phật nói là nhất niệm một cái cơn sân mà nổi lên thì đốt cháy luôn cả rừng công đức. Đó nghĩa là một cái cơn sân nổi lên đó thì nó cháy hết tất cả những cái công đức lành. Thì như vậy là mới là chính xác. Nên dù mà mình tạo cái phước lành bao nhiêu, mình tu học bao nhiêu, nhưng mà khi mà sân lên mình không biết đúng sai, mình làm chuyện bậy một cái là chết hết. Đó đây gọi là chết hết rừng công đức, phải không ạ? Nhưng mà nên là sân lên mà làm chuyện bậy nữa thì lúc đó mới hết, phải không? Chứ còn nhiều khi mình nghĩ như vậy thì mỗi lần một ngày mình sân bao nhiêu lần vậy, bao nhiêu công đức mình đốt hết rồi. Không có phải nếu sân lên mình biết tỉnh giác á, thì vậy thì nó có, vẫn còn, phải không? Giống như là lửa nó vừa cháy là mình dập được liền ha. Còn nếu mà sân lên mà rồi mình theo cái niệm ác rồi mình làm cái chuyện ác thì vậy cái công đức nó tiêu hết. Nó rất là nó nguy hiểm. Cho nên cái lòng sân của người ta nó rất là nguy. Cho nên trong tiền sử của Phật giáo đó, tức là vua Kitasava đó, thì có một hoàng tử tên là Dukha Kumara. Tức là khi mà sanh ra đó thì rất là vui mừng, tại vì lớn tuổi mà có người con kế thừa thì không ông vua nào mà không vui hết. Thì trong cái bữa mà tiệc ăn mừng đó thì mới mời một cái người đến chiêm tinh đến mà coi tướng của thái tử. Thì cái vị chiêm tinh này rất là nổi tiếng mà coi không bao giờ sai hết, cho nên nhìn tướng thái tử là ngài cảm giác rất là sợ, mà giống như là ngài rất là buồn. Và ngài thay đổi sắc mặt khiến cho ông vua ông thấy, ông hỏi có chuyện gì. Đến là con nhà tâu bệ hạ thần không có dám nói, bởi vì nếu nói ra thì sẽ mất cái cuộc vui hôm nay. Thì ông vua Kitasava mẹ nói là cái dòng dõi của ta là dòng dõi gọi là rất là oanh liệt, rất là anh hùng, cho nên là không bao giờ sợ bất cứ một cái gì hết, dù là cái chuyện đó là nó nguy hại cách mấy cũng không sợ, có gì ông cứ nói ra ta cũng không bao giờ sợ. Thì nhà chiêm tinh này mới nói thật là cái hoàng tử này có tướng sau này á, sẽ chết một cách rất là đau khổ, nghĩa là chết khát, tức là sẽ không có nước uống. Thì ông vua Kitasava này ổng mới, mặc dù ổng cũng tin nhưng mà ổng cũng không có tin lắm, nhưng mà để mà chứng an cho tất cả mọi người, vua mới cho tất cả khắp nơi đều đào giếng hết, và tất cả các chỗ đều có những cái lu nước để sẵn hết. Nghĩa là sau này hoàng tử đi bất cứ chỗ nào trong đất nước vương quốc của ngài là đều có nước hết, không bao giờ mà mất nước. Nhưng mà mới thấy cái nghiệp thức nó chiêu cảm, cho nên rồi khiến cho tất cả chúng sanh dù ở trong cái hoàn cảnh như thế nào cũng phải chịu cái quả báo. Cho nên đến khi mà thái tử Dukha Kumara lớn lên trong cái sự nuông chiều và trong cái sự mà đầm ấm và sung sướng, thì vì hoàng tử này đã là rất là cống cao và ngã mạng. Thì một bữa nọ thì đến lúc 18 tuổi thì có lần thì ông ta đi săn cùng đoàn tùy tùng, thì tình cờ gặp một vị bích chi Phật đang đi khất thực. Nhờ với cái đạo mạo và cái đức của ngài bích chi Phật là quá sức là mãnh liệt đi, cho nên khiến đoàn tùy tùng quỳ xuống lễ bái vị bích chi Phật. Thì cái vị hoàng tử này không chấp nhận điều đó, nghĩa là tất cả người tùy tùng của ta chỉ được quỳ với ta mà không được quỳ bất cứ một người nào khác, huống nữa chỉ là một cái gã lang thang ăn mày mà làm gì mà có cái quy đức như vậy. Cho nên thái tử mới rời khỏi kiệu đến giật bát của độc giác Phật và đập xuống đất. thì cái bát nó vỡ ra vì Bích Chi Phật biết là cái người này sẽ tạo một cái quả báo lớn, cho nên vì vậy vị Bích Chi Phật vẫn y điềm nhiên chánh niệm và từ giả bỏ đi một cách rất là an lành. Thì từ khi mà hoàng tử Dukkha Kumara là làm một cái việc mà nó quả báo mà nó một cái việc ác như vậy, thì tự nhiên là khiến trong cổ của ông là bốc bốc lửa, nghĩa là tự nhiên khát nước một cách rất là lạ thường. Ông ta lăn lộn trên đất mà kêu khát, mà tất cả đoàn tùy tùng á là mới vội vã đi chạy để mà lấy nước, mà không ngờ tất cả những lu nước và giếng nước lúc bấy giờ tự nhiên nó cạn hết, nó là không có một cái chỗ nào mà có nước hết, nó khô cạn hết. Thì khi mà bị khô cạn nước như vậy đó thì thái tử chết trong cái sự đau khổ và trong cổ bốc lửa và chết. Thì hay tin như vậy đó, thì lúc đó thì đức vua Kitasava mới chạy đến đó. Mà khi mà chạy đến thì tất cả các giếng nước và lu nước nó tự đầy. Thì vậy quý vị mới thấy là cái nghiệp thức của chúng sanh nó rất là mạnh, nó chiêu cảm rất là nguy hiểm. Bởi vậy cho nên là mình chúng sanh nó là sanh ở cái cõi này là do cái nghiệp. Cho nên quý vị thấy giống như trên đất Mỹ này á, nó là rất là giàu có phồn thịnh, đời sống rất là dễ dàng, tức là cũng có ăn, kể cả ăn mày homeless nó cũng có thức ăn uống đầy đủ. Nhưng mà quý vị thấy á, nhiều khi cũng có nhiều người ăn mày ở đầu đường xó chợ mà chết vì đói khát. Cho nên mới thấy là cái nghiệp của họ là nó là như vậy. Và một cái điều nữa là quý vị thấy là tự gì và thái tử là Dukkha Kumara là do tạo cái nghiệp ác đó, và trong cái cơn sân đó là ông ta đã đốt cháy hết những cái phước còn lại trong cái đời sống vương giả của ông. Nghĩa là thế, ông ta lẽ ra là một thái tử có một cái vương giả, có cái quyền lực cả một cái cuộc đời hưởng thụ đến 90 tuổi mà nay mới 20 tuổi mà đã chết. Thì vậy do cái cơn sân mà tạo cái ác nghiệp đó cho nên nó khiến cho cái phước đức còn lại của ông ta không còn nữa. Cũng vậy vua Kế Tân là bởi vì là ông ta là cái người quyền quý, đúng là có cái phước lành, nhất là cái phước đã từ lâu kính trọng Phật giáo, cái phước nó có rồi, lẽ ra ông ta còn phải sống hưởng hưởng những cái phước lành của ông ta. Nhưng bởi vì cái cơn sân này nổi lên cho nên là nó đốt cháy hết đoạn mệnh. Và bây giờ mình sẽ coi cái khúc đoạn mệnh của ông ta. Bởi sự tức giận ấy, vua đích thân cầm gươm giáo đến chỗ tổ sư tử hỏi: thầy được không tướng chưa? Ngài đáp: đã được, đã được thì còn sợ sống chết chăng? Nó đã lìa sống chết có đâu mà sợ, chẳng có sợ cho ta cái đầu được chăng? Thân còn chẳng phải của ta, huống nữa cái đầu. Vua liền chặt đầu ngài rơi xuống đất, nơi cổ phun lên một giọt sữa trắng cao chừng một trượng. Cánh tay trái của vua Di Lao Quật cũng đứt lìa. 7 ngày sau vua băng, tức là trong vòng 7 ngày sau là ông vua này băng hà luôn. Tổ thái thái tử quan thủ lên ngôi lo mai táng cho phụ hoàng và thỉnh tăng chúng cúng dường sám hối, tăng chúng lo xây tháp thờ ngài. Nghĩa là ở đây thì thái tử quan quan phủ quan thủ đó mới lên ngôi, mới mai táng cho nhà vua, là gọi là rồi thỉnh tăng chúng sám hối tội nghiệp của vua. Còn đây nói thêm là tăng chúng lo xây tháp thờ ngài, tức là thờ tổ sư tử đó chứ không phải là ông vua. Thì như vậy đó là khi mà vua Kế Tân mà mang kiếm đến mà hỏi tổ sư tử là được ngũ uẩn chưa, ngài nói rồi đó, thì chặt đầu thì nơi cổ phun ra giọt sữa trắng cao lên chừng một trượng. Cái giọt sữa này tượng trưng là xóa sạch hết, trắng tức là xóa sạch hết tất cả nghiệp chướng quá khứ giữa vua Kế Tân và tổ sư tử. Nhưng mà lúc đó vua Di La Quật á thì thấy cái hiện tượng lạ đó cho nên nó biết là mình đã chém lầm một cái vị thánh tăng. Tức là mà ông bởi vì ông ta cũng hiểu Phật pháp, bởi vì đó là cái phạm vào cái tội gọi là cái tội trong cái ngũ nghịch tội, là phải đọa vào cảnh giới địa ngục, khiến lòng cho ông ta rất là hối hận. Cho nên là cái thanh kiếm không giữ vững nữa, cho nên huơ kiếm như thế nào đó đứt luôn cánh tay mặt của mình. Đó là cái nghiệp lực của ông vua, là khiến ông ta bị đứt tay. Mà quý vị thấy thường đứt tay đâu có chết đâu, nhưng ông vua này chết bởi vì cái nghiệp ông là phải chết đó, bởi vì ông không còn phước để hưởng tiếp đó. Thì đó là cái vấn đề mà của vua Kế Tân. Còn ở đây thì mình thấy là tổ là tại sao đã là tổ mà tại còn phải trả một cái quả báo như vậy. Cho nên đó là có lần thì ngài Hào Huyệt mới hỏi Quyền Sa, ngài Trường Sa đó, là như tổ sư tử và tổ Quỳ Khả là đã liễu đạo hay là không liễu. Thì lúc đó ngài Trường Sa mới mới trả lời đó là đã liễu đạo rồi. Thì lúc đó ngài Hào Huyệt mới nói nếu đã liễu đạo rồi thì tại sao lại bị chặt đầu rồi lại bị chết vào trong khám? Bởi vì Ngài Quyền Giác nói trong cái bài Chứng Đạo Ca, liễu rồi nghiệp chướng bổn lai không đó, vì liễu ưng tu hoàng túc cháy, tức là ngộ rồi nghiệp chướng là nó là không, nhưng mà chưa ngộ thì phải đền cái nợ trước. Thì vì hai vị này đó thì đã ngộ đạo rồi, tại sao lại trả quả báo như vậy? Đó Ngài Trường Sa mới nói đó, là đại đức chưa rõ nghiệp chướng thì Ngài mới hỏi là thế nào là nghiệp chướng. Ngài nói bổn lai không, nghĩa là nghiệp chướng bổn lai không. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là các ngài đã thấy thân đã không rồi, thì cái nghiệp mà nó chi phối là cũng ở trên cái thân tướng này. Giống như cái nghiệp nó chi phối trên thân tướng này, mà thân tướng này là không thì cái nghiệp là gì? Thì cũng là không, cho nên trả không có gì trả hết. Ví dụ bây giờ quý vị mà lâu nay chưa biết đạo, quý vị bệnh thì rất là khổ, nhưng mà khi biết đạo bệnh quý vị thấy khổ nhiều không à? Ít thôi phải không? Tức ít thôi. Như vậy mới thấy là khi mình thấy thân này nó không một chút á, thì tự nhiên là mình thấy bớt khổ một chút rồi. Huống nữa là mình thấy là cái thân này đó là đến là ngũ uẩn dây không đó, thì không còn cái gì phải sợ hết, không còn cái gì phải khổ hết đó. Mà mình không khổ thì như vậy nó có cũng như không à. Bởi vì chúng sanh là nó khổ là nó mới đau thôi, cho nên gọi là đau khổ. Còn mình không khổ đó, thì nó đâu đâu có gì là nó đau đâu. Cho nên là hai cái này đau khổ là nó dính liền với nhau. Cho nên mình sống mà mình không thấy khổ đó thì gọi là giải thoát. Còn cái thân này, dù cái thân này như thế nào mà mình không khổ vì cái thân này, đó là giải thoát thôi. Bởi vì nó là giả tạm, chứ nó không phải là cái lâu dài. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy ở đây là tổ sư tử, là cái vị tổ mà rất là nổi tiếng ở trong cái nhà thiền. Sau này ai nói đến tổ sư tử thì cũng biết, bởi vì ngài có cái đoạn, hai cái giai đoạn. Một là giai đoạn ngài hoằng pháp, hai hai giai đoạn ở cuộc đời của ngài là bị rơi đầu trước dưới cái lưỡi kiếm của vua Kế Tân. Thì như vậy mới nói lên một cái để cho mình thức tỉnh được, thứ nhất là ngộ được cái tri kiến Phật, thứ hai nữa mới thấy được cái nghiệp chướng của chúng sanh. Nếu mà mình không có ngộ đạo, mình tu mà đạo mình chưa có động lực, khi có nghiệp đến thì không thể nào làm gì được. Thì đó là cái chỗ mà ngài tổ sư tử hôm nay mình học đến đây thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tận